Kinh Thánh. Câu gốc: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trì, dạy người trong sự công bình. Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Bây giờ chúng ta cùng nhau học thuộc câu gốc này. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trì, dạy người trong sự công bình. Chúng ta đọc lại thêm một lần nữa. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trì, dạy người trong sự công bình. Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16. Câu hỏi thứ nhất: Kinh Thánh là gì? Đáp: Kinh Thánh là một bộ sách gồm 66 quyển, chia làm hai phần, Cựu Ước và Tân Ước, được khoảng 40 người viết ra bởi sự linh cảm của Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh được gọi là lời Đức Chúa Trời. Trong câu gốc chúng ta vừa học thì lời Chúa cho biết cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Vậy Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Cựu Ước là giao ước cũ, giao ước được lập bởi Đức Chúa Trời và loài người qua dân Do Thái, là tuyển dân hay là dân tộc được chọn lựa của Đức Chúa Trời. Còn Tân Ước là giao ước mới, giao ước được lập bởi Đức Chúa Trời và loài người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cựu Ước là nền tảng cho Tân Ước. Tân Ước là giao ước vẫn còn hiệu lực với nhân loại cho đến ngày nay. Tác giả của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Chúa đã dùng các tôi tớ Chúa viết ra, nên Kinh Thánh chính là mạc khải bằng văn từ của Đức Chúa Trời cho loài người. Mạc khải có nghĩa là mở tấm màn ra. Mạc là tấm màn, khải là mở ra. Chúng ta không thể hiểu được, không thể biết được cho đến khi tấm màn được mở ra. Kinh Thánh là mạc khải bằng văn từ cho loài người, có nghĩa là chúng ta không thể hiểu được Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài mở tấm màn ra cho chúng ta biết được qua Kinh Thánh là lời viết bằng văn tự. Tất cả những cơ đốc nhân là những người tin theo Chúa đều tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, quý vị cũng rất cần mua một cuốn Kinh Thánh để đọc và học lời của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã sử dụng ai để viết Kinh Thánh và họ viết như thế nào? Đáp: Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri và các sứ đồ, khoảng 40 người gồm nhiều thành phần và trong nhiều thời đại khác nhau để viết ra Kinh Thánh theo ý của Ngài. Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 1 và câu 2 cho biết: Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh, cũng như những điều răn của Chúa và cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại. Các tiên tri tức là những người công bố lời Chúa, và các sứ đồ là những người Chúa Giê-xu chọn để theo Ngài và học hỏi với Ngài lúc Ngài còn tại thế. Đức Chúa Trời đã dùng những người đặc biệt này, tức là các sứ đồ và các tiên tri, và Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho họ để họ viết ra sứ điệp của Kinh Thánh. Các tác giả nhận được sự khải thị hay là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, rồi họ trình bày theo thuật ngữ văn phong riêng của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời tể trị và chịu trách nhiệm trên mọi chi tiết của Kinh Thánh. Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 20-21 cho biết: Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời. Như vậy, Kinh Thánh do khoảng 40 tác giả trong nhiều thời đại viết ra, nhưng tất cả đều được Đức Thánh Linh tể trị, soi dẫn để họ viết ra sứ điệp của Đức Chúa Trời, và sứ điệp ấy được ban cho loài người. Câu hỏi thứ ba: Nội dung của Cựu Ước là gì? Đáp: Cựu Ước có 39 quyển, chép về sự dựng nên trời đất, muôn vật, sự sa ngã của loài người và sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời qua dân Israel để đấng cứu thế đến trần gian thực hiện chương trình cứu rỗi loài người. Cựu Ước gồm có 17 sách lịch sử, 5 sách thi ca, 17 sách tiên tri. Sách đầu tiên trong Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký, kỹ thuật về Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ, loài người và sự sa ngã của loài người. Các sách lịch sử nói lên sự thành lập quốc gia Israel, sự hưng thịnh và suy sụp của quốc gia Israel. Các sách thi ca là văn chương trong thời đại hoàng kim của quốc gia Israel. Các sách tiên tri là văn chương trong thời kỳ tối tăm của dân Israel, gồm những lời cảnh báo và tiên tri của Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân sự của Chúa. Qua Cựu Ước, chúng ta thấy được mục đích của Đức Chúa Trời là qua dân tộc chọn lựa Israel, Ngài ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu hỏi thứ tư, nội dung của Tân Ước là gì? Đáp, Tân Ước có 27 quyển, ghi lại cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu, lịch sử hội thánh đầu tiên, công cuộc truyền giảng tin lành của hội thánh ấy và các giáo lý căn bản. Tân Ước gồm 4 sách tin lành hay là 4 sách phúc âm, 1 sách công vụ các sứ đồ, 21 sách thư tín và 1 sách khải huyền. 4 sách tin lành kỹ thuật về sự giáng sinh, chức vụ, sự chết và sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Sách công vụ các sứ đồ thuật về sự thành lập và phát triển hội thánh Chúa và các công việc truyền bá tin lành do các sứ đồ tiếp nối chức vụ của Chúa Giê-xu sau khi Ngài thăng thiên. Các sách thư tín là thư gửi cho các hội thánh khắp nơi, khai triển các giáo lý căn bản căn cứ trên lời dạy của Chúa Giê-xu. Sách khải huyền hay khải thị viết về lời dự ngôn và sự trị vì của Đấng Cứu Thế trên toàn nhân loại. Vậy, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ghi lại lịch sử nhân loại từ lúc khai thiên lập địa cho đến ngày cuối cùng khi lịch sử nhân loại chấm dứt. Đây là bộ sách rất quý báu cho mọi người. Câu hỏi thứ năm, Kinh Thánh được chép vào thời gian nào? Đáp, Cựu Ước được chép từ khoảng năm 1500 trước Chúa đến năm 400 trước Chúa, và Tân Ước được chép từ khoảng năm 50 sau Chúa đến năm 100 sau Chúa. Trước Chúa tức là trước Chúa Giê-xu giáng sinh, còn sau Chúa là sau Chúa Giê-xu giáng sinh. Vậy thì thời gian viết Kinh Thánh kéo dài khoảng 1600 năm. Câu hỏi thứ sáu, đặc trưng của Kinh Thánh là gì? Đáp, có thể kể ra một số đặc trưng của Kinh Thánh như sau. Thứ nhất, Kinh Thánh là lời sống. Hebrew chương 4 câu 12 cho biết, vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Vì Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho loài người, nên lời Kinh Thánh có thần quyền, sống động và linh nghiệm, có quyền năng biến đổi con người, không giống với bất kỳ một cuốn sách nào khác. Thứ hai, Kinh Thánh là quyển sách lời hứa của Đức Chúa Trời, có vô số lời hứa quý báu và lớn lao cho mỗi người như một kho tàng vĩ đại. Trong Kinh Thánh chứa đựng vô số lời hứa của Đức Chúa Trời cho loài người. Ví dụ như khi dạy chúng ta cầu nguyện, thì Chúa Giê-xu hứa, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Khi nhắc về sự tái lâm thì lời Chúa hứa, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm, vân vân. Đây là nguồn hy vọng lớn lao nhất cho con người, vì Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài. Thứ ba, giá trị của Kinh Thánh. Tác giả Thi Thiên 119 đã khẳng định giá trị của Kinh Thánh như sau. Kinh Thánh quý hơn vàng ròng. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Theo Thi Thiên 119 câu 27. Lời Chúa ngọt hơn mật. Thi Thiên 119 câu 103 ghi, lời Chúa ngọt hồng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Lời Chúa soi sáng như ngọn đèn cho người đi đường. Thi Thiên 119 câu 5 cho biết, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Còn sứ đồ Phi-e-rơ thì nói, lời Chúa bổ như sữa. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 2, ông nói, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được đổi linh hồn. Thứ tư, Kinh Thánh chép các đức tính siêu phàm và các công trình tuyệt diệu của Chúa Giê-xu. Đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ khám phá Đức Chúa Trời qua cuộc đời, chức vụ và những lời dạy của Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời làm người. Thứ năm, Kinh Thánh luôn luôn tươi mới, không lỗi thời, luôn thích hợp cho nhân loại mọi thời đại. Dù Kinh Thánh được viết ra từ hàng ngàn năm trước, nhưng mà chưa bao giờ lỗi thời, vẫn luôn là một cuốn sách thích hợp và làm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của con người trong mọi thời đại. Bất kể dân tộc nào, thành phần nào, trí thức hay bình dân, bất kỳ lứa tuổi nào, cũng như thuộc thành phần văn hóa nào, đến nay, Kinh Thánh vẫn luôn là một cuốn sách bán nhiều nhất trên thế giới và và vẫn còn tiếp tục xuất bản với con số kỷ lục hàng năm. Câu hỏi thứ 7. Điều gì chứng minh Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời? Đáp. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất, sự hiệp nhất hoàn toàn của Kinh Thánh. Nếu cho quý vị được tự do vào trong thư viện và chọn lựa 66 cuốn sách của nhiều tác giả khác nhau và viết trong các thời kỳ khác nhau, rồi đóng lại thành một bộ sách, quý vị sẽ thấy như thế nào? Chắc chắn đó chỉ là một bộ sách có nội dung lộn xộn, không đâu vào đâu cả. Nhưng Kinh Thánh thì không phải như vậy. Dù những người được Đức Chúa Trời dùng để viết ra Kinh Thánh có cá tính, nghề nghiệp, văn hóa khác nhau, họ không quen biết nhau, họ ở nhiều địa phương khác nhau và sống cách nhau một thời gian khoảng 1.600 năm, nhưng toàn bộ Kinh Thánh chỉ đề cập đến một nhân vật chính là Chúa Giê-xu, một đề tài là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và một nội dung hoàn toàn liên kết chặt chẽ với nhau, không có gì mâu thuẫn cả. Sự hiệp nhất của Kinh Thánh là điều kỳ diệu, lạ lùng, vô cùng. Thứ hai, Kinh Thánh luận đến tất cả mọi vấn đề thiết yếu. Kinh Thánh luận giải một cách rõ ràng, chân thật, đầy thẩm quyền về sự sáng tạo, nguồn gốc con người và nguồn gốc của tội lỗi. Rồi Kinh Thánh cũng luận về những luật vàng về đạo đức cho đời sống của con người. Kinh Thánh cũng luận về phương thức cứu rỗi con người. Kinh Thánh cũng nói đến các biến cố của thế giới tương lai. Không có một quyển sách nào có nội dung đầy đủ và có thẩm quyền như Kinh Thánh. Thứ ba, sự chân xác tuyệt đối của Kinh Thánh. Mọi vấn đề Kinh Thánh đưa ra, mọi biến cố đều được ghi lại chính xác hoàn toàn. Ví dụ như sự hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, sự sụp đổ của thành Jericho, Ninive đều được khảo cổ học xác nhận là hoàn toàn chính xác. Ngành khảo cổ càng khám phá, càng chứng minh những điều viết trong Kinh Thánh là hoàn toàn chính xác và đáng tin cậy. Chính những khám phá của khảo cổ đã cho thấy sự chân xác tuyệt đối của Kinh Thánh. Thứ tư, sự ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Mỗi lời tiên tri được công bố chi tiết, rõ ràng trước khi sự việc xảy ra vài năm, cho đến cả ngàn năm và hơn thế nữa. Tất cả đều được ứng nghiệm hoàn toàn. Và kỳ diệu nhất là các lời tiên tri về đấng cứu thế đã được ứng nghiệm đến từng chi tiết. Thứ năm, sự trường tồn của Kinh Thánh. Dù kẻ thù luôn tìm cách tiêu diệt, nhưng Kinh Thánh vẫn trường tồn và phổ biến ngày càng rộng rãi hơn. Đức Chúa Trời luôn bảo vệ lời của Ngài. Chúng ta biết ông Voltaire là nhà vô thần. Không chỉ thế, ông còn là một người căm ghét Cơ Đốc giáo vì cho rằng đạo Chúa chỉ toàn là những điều bịa đặt. Ông Voltaire tuyên bố, chẳng bao lâu nữa, Kinh Thánh sẽ không còn tồn tại. Nếu còn chăng, thì cũng chỉ là vài quyển trong viện bảo tàng thôi. Thế nhưng, sau khi ông qua đời, thì chính ngôi nhà của ông đã trở thành kho chứa Kinh Thánh của Thánh Kinh Hội Anh Quốc. Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời bảo tồn một cách kỳ diệu. Thứ sáu, tính cách thích ứng của Kinh Thánh. Kinh Thánh luôn đáp ứng thích đáng mọi nhu cầu tâm linh của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi thời đại, mọi trình độ văn hóa. Chúng ta thấy phần lớn kinh sách của các tôn giáo khác thì chỉ dành riêng cho những người tu luyện lâu năm đọc và nghiên cứu. Nhưng Kinh Thánh thì không phải vậy. Kinh Thánh hoàn toàn đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người và mọi trình độ. Người trí thức cũng tìm thấy những điều dạy dỗ cho riêng mình và ngay cả những người ít học cũng thấy Kinh Thánh thích hợp với chính họ. Đức Chúa Trời phán với tất cả mọi người, không dành riêng cho một ai. Thứ bảy, quyền năng tái tạo lòng người của Kinh Thánh. Đây là bằng chứng hết sức đặc biệt cho thấy Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Hàng tỷ người trên thế giới đã được quyền năng của Kinh Thánh biến cải. Không có một ai có thể nói rằng tôi nhờ đọc cuốn sách toán học, lịch sử hay là hóa học mà cuộc đời được biến đổi. Nhưng đã có biết bao người sẵn sàng làm chứng lại, họ nhờ đọc Kinh Thánh mà cuộc đời đã được biến đổi từ chỗ tối tăm qua sáng láng, từ thất vọng qua hy vọng, từ sống tội lỗi qua sống đạo đức, từ ích kỷ qua sống yêu thương, từ chống nghịch Đức Chúa Trời qua tôn thờ Chúa. Bất kỳ người nào tin Kinh Thánh thì quyền năng của Chúa cũng thay đổi họ hoàn toàn. Kinh Thánh đúng là lời của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Như vậy, có ít nhất 7 lý do chứng minh Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Thứ nhất, sự hiệp nhất hoàn toàn của Kinh Thánh. Thứ hai, Kinh Thánh luận đến tất cả mọi vấn đề thiết yếu. Thứ ba, sự chân xác tuyệt đối của Kinh Thánh. Thứ tư, sự ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Thứ năm, sự trường tồn của Kinh Thánh. Thứ sáu, tính cách thích ứng của Kinh Thánh. Và thứ bảy, quyền tái tạo lòng người của Kinh Thánh. Câu hỏi thứ 8. Kinh Thánh đem lại những lợi ích gì cho người đọc? Đáp. Thứ nhất, Kinh Thánh mặc khải cho con người biết rõ về nguồn gốc của nhân loại và vạn vật. Kinh Thánh cũng cho biết nguồn gốc của tội lỗi. Thứ hai, Kinh Thánh cũng chỉ cho con người biết Đức Chúa Trời yêu thương, giải cứu con người ra khỏi tội lỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, để qua đó con người ăn năn tội, tôn thờ Đức Chúa Trời, trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thứ ba, Kinh Thánh dạy cho con người nếp sống xứng hợp với địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Như vậy, chỉ có Kinh Thánh mới có thể cho chúng ta câu trả lời chính xác. Tôi từ đâu đến? Tôi làm gì để được cứu? Và tôi sống như thế nào để cuộc sống có ý nghĩa? Câu hỏi thứ 9. Vậy thì làm sao để nhận được những phước hạnh từ trong Kinh Thánh? Muốn nhận được những phước hạnh từ trong Kinh Thánh, thì thứ nhất, quý vị phải đọc lời Chúa. Thứ hai, quý vị phải nghe lời Chúa. Thứ ba, quý vị phải học hỏi lời Chúa. Thứ tư, phải suy ngẫm lời của Chúa. Và thứ năm, phải làm theo lời Chúa. Kinh Thánh Giô-suê chương 1 câu thứ 8 dạy: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quý vị nên mua một cuốn Kinh Thánh để đọc, để học, để suy ngẫm và làm theo lời Chúa dạy. Đồng thời, cũng hãy tham dự các buổi thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa Nhật để nghe lời Chúa, hầu nhận được những phước hạnh cho chính mình. Câu hỏi thứ 10. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh như thế nào? Đáp. Kinh Thánh không phải là một cuốn truyện để chúng ta thích thì đọc, không thích thì thôi, hoặc là sách nào thích thì đọc, sách nào không thích thì bỏ qua. Nhưng quý vị đã học biết, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho loài người. Vì vậy, cho nên quý vị phải đọc Kinh Thánh. Thứ nhất là đọc có hệ thống, thứ tự, chứ mà thích chỗ nào thì đọc chỗ đó, không thích thì không đọc. Thứ hai, phải đọc Kinh Thánh kỹ càng, suy ngẫm để nắm ý chính và tìm sự dạy dỗ của lời Chúa dạy. Thứ ba, khi đọc Kinh Thánh thì cũng phải cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh và xin Chúa giúp cho mình làm theo. Chúng ta đọc lại câu gốc của bài học này. Câu gốc của bài học này được ghi trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Mong quý vị sau khi học bài học này thấy được giá trị của Kinh Thánh. Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời và quý vị sẽ quyết định đọc, học và làm theo lời Kinh Thánh để cuộc đời được phước. Nếu ai chưa có Kinh Thánh, xin liên hệ với Hội Thánh hoặc với Mục Sư để mua một cuốn Kinh Thánh cho riêng mình.
Chúa sẽ quên hàng ngày tuổi. thuyền trắng dài đây con tim thơm máu tấm thân ghề khéo
hey.